Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, dù ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó chúng ta mới nghe, vừa minh họa cho giáo huấn của Đức Giêsu về việc sử dụng của cải vật chất cách khôn khéo, cũng như cung cấp một ý nghĩa mới cho chốn gọi là nơi ở vĩnh cửu được nói đến trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, lại vừa cho thấy thực trạng và nguyên nhân của một sự đảo lộn tình thế giữa ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó trong cuộc đời ở bên kia cái chết của bài tin mừng hôm nay. Xét về mặt luân lý, chúng ta thấy ông nhà giàu không làm gì xấu cả. Ông chưa hề từ chối Lazaro bất cứ điều gì, vì thật ra Lazaro cũng chưa hề xin ông bất cứ điều gì. Bài tin mừng cho thấy ông có cuộc sống giàu sang phú quý, y phục của ông toàn lụa là gấm vóc sang trọng lịch lãm. Mỗi ngày ông đều được hưởng thụ những thứ quý giá nhất. Ông sử dụng của cải vật chất để sống một cuộc sống xa hoa, hào nhoáng và đầy thú vui, với những bữa tiệc linh đình thâu đêm suốt sáng. Ông đã sống như một ông hoàng ngay bên cạnh một Lazaro nghèo khó mà không chút xót thương. Phần Lazaro, bài tin mừng không cho biết anh là một người tốt hay người xấu về mặt luân lý. Trái lại, bài tin mừng chỉ cho biết anh là một người nghèo khổ, nghèo đến nỗi cùng cực, nghèo đến nỗi thảm thương. Bởi không những anh thiếu thốn đến cùng cực mà anh còn bệnh tật đến thảm thương. Anh không thể đi lang thang đây đó để xin ăn, vì quá yếu, anh phải nằm lăn lóc trước cổng ông nhà giàu. Thân thể anh không được che phủ bằng y phục sang trọng lịch lãm, nhưng bằng mụn nhọt và ghẻ chốc đầy mình. Anh đói, anh khát, anh thèm được ăn những thứ thừa thãi trên bàn ăn của ông nhà giàu rơi xuống mà cũng không được ăn. Anh không những không được ăn thức ăn của chó mà anh còn bị chó đến liếm ghẻ chốc trên người anh. Thật là đau đớn biết bao, khốn khổ biết chừng nào. Nhưng dù nghèo khổ cùng cực hay giàu sang phú quý, đã là người ai cũng phải chết. Anh Lazaro nghèo khổ đã chết, và ông nhà giàu cũng đã chết. Tuy nhiên cuộc sống ở bên kia cái chết của họ đã hoàn toàn đảo ngược. Lazaro trước đây là người nghèo khổ, đã từng nằm lây lất, từng nằm vật vã trên đường, chỉ có bầy chó làm bạn. Nay được thiên thần đem vào lòng Abraham, anh được ở một nơi danh dự trong lòng tổ phụ, trong sự hiệp thông với tổ phụ. Trái lại, ông nhà giàu trước đây yến tiệc linh đình lụa là gấm vóc, giờ đây lại bị hỏa hào thiêu đốt. Trước đây ông không cho Lazaro bất cứ thứ gì, giờ đây ông lại phải mở miệng xin Lazaro một giọt nước. Trong cuộc sống trần gian, ông chỉ quan tâm đến hưởng thụ và hưởng thụ mà thôi. Lúc nào ông cũng chỉ nghĩ đến thú vui mà không màng chi đến nhu cầu tối thiểu và cấp bách của Lazaro khốn khó bần cùng đang nằm trước cổng nhà ông. Với sự giàu có của mình, ông đã có được mọi thứ Nhưng cách thức ông sử dụng của cải và hưởng thụ cuộc sống đã khiến ông phải chịu đau đớn tột cùng và nuối tiếc khôn nguôi. Chính ông đã tự tách mình khỏi sự hiệp thông với Lazaro, khỏi sự hiệp thông với Abraham, khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ông nhà giàu thừa nhận rằng khi còn sống, không phải sự giàu có nhưng chính sự dửng dưng, sự vô cảm vô tâm của ông đối với Lazaro đã khiến ông lâm vào cảnh bi đát này. Do đó ông xin tổ phụ Abraham sai Lazaro đi cảnh báo các anh em của ông để họ thay đổi, hầu có thể thoát khỏi cảnh cực hình muôn kiếp như ông. Tuy nhiên lời thỉnh cầu của ông đã không được chấp nhận, vì như Abraham nói, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, nghĩa là đã có Kinh Thánh, có lời Thiên Chúa hướng dẫn và dạy dỗ. Nếu họ không nghe Kinh Thánh, không tuân giữ lời Thiên Chúa, thì dù người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Như vậy, thưa cộng đoàn, qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dứt khoát loan báo rằng cuộc sống trần gian không phải là tất cả, và các hoàn cảnh hiện tại trong cuộc sống này không đương nhiên sẽ được lặp lại ở bên kia cái chết. Ai không nhìn qua bên kia cái chết, không nhìn qua bên kia thế giới hữu hình này để sử dụng tiền của vật chất đúng mực và khôn ngoan, thì sau khi chết sẽ phải hứng chịu hậu quả đau đớn đến tột cùng. Đối với mọi người, dù giàu sang phú quý hay đau khổ bần cùng, ai ai cũng phải chết. Thế nên ai ai cũng cần phải quy hướng cuộc sống của mình về ý muốn của Thiên Chúa. Đây là con đường duy nhất giúp người ta thoát khỏi cảnh diệt vong mà đi vào sự hiệp thông vĩnh cửu với tha nhân và với Thiên Chúa của mình. Kính thưa cộng đoàn, căn bệnh vô cảm vô tâm dường như đang có nguy cơ trở thành một căn bệnh mãn tính trong xã hội Việt Nam chúng ta. Nó đang lây nhiễm và hoành hành rất đáng sợ. Người giàu cứ giàu lên, còn người nghèo cứ nghèo đi. Tinh thần tương thân tương ái, tinh thần lá lành đùm lá rách, tinh thần thương người như thể thương thân của người Việt Nam chúng ta dường như đang bị căn bệnh vô cảm vô tâm làm cho suy yếu kiệt quệ và chết dần chết mòn. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở về nguồn với tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, và đặc biệt là trở về nguồn với tinh thần tương thân tương ái mà Đức Giêsu đã dạy chúng ta. Yêu tha nhân như chính mình, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc. Kính thưa cộng đoàn, mỗi con người chỉ có duy nhất một cuộc đời và duy nhất một lần sống mà thôi. Hãy sống sao để chúng ta không phải hối hận. Hãy sống sao để sau khi chết, chúng ta không phải lâm vào cảnh hư mất đời đời như ông nhà giàu trong câu chuyện tin mừng hôm nay. Được đau khổ, bị đau khổ hay được hạnh phúc, bị trầm luân đời đời hay được sống muôn đời, tình trạng của chúng ta ở bên kia cái chết phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ và cách sống cuộc đời hiện tại này của mỗi người chúng ta. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho cả. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sử dụng tiền của vật chất sao cho tốt đẹp, hầu mang lại lợi ích cho mình và cho người khác. Đừng khư khư nắm giữ và hưởng thụ riêng một mình, nhưng hãy san sẻ cho những người khác nữa, đặc biệt là những người đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Xin Đức Giê-xu chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.